ngaba ningje chembo ni sanje ji tumo mimbe nyuyu tungbo shi gi la je rimbo je jang lamrim chembo ye nang chanju semjon je rimbe saje zeba na ningje chembo techin ge lamji tsawar temba dang junde she nam ti ani junde so dozul she mi ge sel do sum las dole jang korju ji korlo dang mi so ji ungbo dar techin ge lam ani debo den cheba thamje jang ani dila ra le ba sung shing ya
Thầy sẽ hướng dẫn lớp mình tiếp tục về 7 lớp nhân quả ạ. Thì hôm nay mình sẽ học đến nguyên nhân thứ 5 là tâm đại bi ạ. Thì trong mình nhìn vào trong sách cuốn Giải thoát trong lòng bàn tay bìa màu đen ạ, trang 166. Dạ. Thì đây là nguyên nhân quyết định cho Phật quả. Đức Song Khắc Pa đặc biệt chú ý đến tâm đại bi trong chương những giai đoạn trong sự luyện tâm Bồ đề thuộc tác phẩm những giai đoạn lớn của đạo lộ. Ngài cho những tiêu đề sau đây chứng minh rằng tâm đại bi là gốc rễ của con đường đại thừa. Những nhân quả khác đều hoặc làm nhân hoặc làm quả cho tâm đại bi. Dạ, thì ở đây ạ, cái đoạn này muốn nói rằng ạ, mình nhìn vào câu thứ nhất ạ, đây là nguyên nhân quyết định cho Phật quả. Tại sao lại tâm đại bi lại là nguyên nhân quyết định cho Phật quả ạ? Vì tâm đại bi chính là nhân của tâm Bồ đề, mà tâm Bồ đề là cửa ngõ dẫn đến thực hành đạo đại thừa. Thì tuần trước thì thầy có hướng dẫn vì tâm Bồ đề chính là tâm mong muốn đạt được quả vị Phật. Nhưng mà để có được tâm Bồ đề thì mình phải có cái nhân, đó là nhân là cái tâm đại bi. Nếu mà không phát tâm từ bi thì sẽ không có phát tâm Bồ đề được. Cho nên phát tâm Bồ đề cần phải có tâm đại bi. Thì để bước vào cửa ngõ thực hành đại thừa thì cần phải có tâm đại bi. Cho nên tâm đại bi là nguyên nhân quyết định thành Phật quả. Và tiếp theo mình thấy rằng Đức Song Khắc Pa, Đức Song Khắc Pa đặc biệt chú ý đến tâm đại bi trong chương những giai đoạn trong sự luyện tâm Bồ đề thuộc tác phẩm những giai đoạn lớn của đạo lộ. Thì ở đây là trích dẫn từ bộ Đạo Luận Lâm Rim. Tổ Song Khắc Pa đã chứng minh rằng cái gì ạ? Đã chứng minh rằng tâm đại bi là nguyên nhân thiết yếu thành Phật. Nếu như mà không có tâm đại bi á, thì sẽ không có thành Phật được ạ.
Vậy ạ, anh ấy, bao nhiêu đại viết kiếm, anh ấy chụp bát giám bị thông mắt, anh ấy khán giả xem như giải lụa đốc phim rồi thì sao bốn thằng đi bẻ là chửi rồi, yêu riêng thôi. Lòng chôn nhà là mình bắt tập rồi đối chửi bà. Thế chỉ là đại gì thông mắt như chỉ tôi bảo chỉ xem xong mà xin anh ấy thông mắt, anh ấy thấy chỉ được nhẹ vào chia vào đó. Chẳng chịu được xem cái về sao ạ? Jurbe sabun tar kechawa sabun ra sabun tar kechawa pardon ani jase ji chobar ra mishun be koche tsundu kebe chulu tar ra sabun da chulu den ni pejari sarwa sabun tar da chulu tar kechawa tamar ani sanje tomne ja shendun chile jumi chebar chebe devula long choba devu je long long choba tar kechawa ani chanju ji ani sem shuk tak pu shuk thak lo yang sura chang ju sem shuk thak lo yang ane di je su do sing cha sen nam ja salam do sur ala nyul na so chu we ane za wa ning je shuk chu ju le chung
chứng là những nhân quả khác đều làm được nhân quả hoặc làm quả cho tâm đại bi. Dạ, lại nữa trong một kinh có nói rằng toàn thể con đường đại thừa và hậu quả đều tùy thuộc vào tâm đại bi, cũng như vui chuyển luôn tùy thuộc vào bánh xe của ông ạ, hay một con người tùy thuộc vào sinh lực của mình. Và ngài Chandrakirti ở đây chính là ngài Nguyệt Xứng ạ, nói trong phần mở đầu tác phẩm thực hành trung đạo ạ. Và mình sẽ thấy một đoạn thơ ạ. Tình yêu là hạt giống trong mùa gặt lớn, quả vị của một đấng chiến thắng. Nước tình yêu là mùa tăng trưởng để chính thành kết quả ước mong, sẵn sàng để sử dụng. Chính vì thế mà ngay từ đầu tôi ca tụng tâm đại bi ạ. Dạ, thì ở trong đoạn này thì muốn nói lên là lấy một cái hình ảnh ứng dụ ạ. Vì vua chuyển luân pháp vương ạ. Khi mà ngài mà ngồi trên một cái cổ xe ạ, mình hồi xưa mình có xem những cái phim là khi mà một đức vua ra trận thì ngài sẽ ngồi trên một cái cổ xe, thì dưới cổ xe đó có hai cái bánh xe ạ, được làm bằng chất lượng quý và có con ngựa. Thì ý muốn nói rằng cái việc mà chuyển động bánh xe quý, khi mà đức vua ra trận thì chuyển từ vùng này qua vùng khác, thì tất cả các vùng mà đức vua đi qua đều đem lại chiến thắng hết ạ. Thì tương tự Thì tâm đại bi này giống như cái bánh xe chuyển động ạ. Thì đại thừa chính là cái cỗ xe lớn, mà cỗ xe lớn này thì cần phải có bánh xe hoạt động, thì chính là tâm đại bi ạ. Dạ, lại nữa trong một kinh ạ, trong có nói rằng toàn thể con đường đại thừa và hậu quả, hậu quả ở đây có nghĩa là kết quả đều tùy thuộc vào tâm đại bi, cũng như là vua chuyển luân pháp vương là tùy thuộc vào bánh xe của ông, hay một con người tùy thuộc vào sinh lực của mình ạ. Dạ, thì tâm đại bi chính là động lực thúc đẩy phát triển tâm bồ đề, dẫn đến Phật quả, giống như bánh xe của xe của vua chuyển luân pháp vương đang chuyển động ạ. Thì cái thực hành trung đạo của ngài Nguyệt Xứng về tâm từ bi được nói lên ở trong cái đoạn thơ này ạ. Thì mình chuyển qua cái đoạn tiếp theo là tâm đại bi cũng quan trọng như hạt giống Phật, và con đường đặt nặng tâm đại bi bảo đảm chính là đại thừa. Đại bi cũng thiết yếu như nước và phân, vì nó giúp ta kiên trì suốt con đường, nó như áo giáp chống lại sự thiếu thốn khi làm những Phật sự hàng ngày của người con Phật ạ. Cuối cùng, tâm đại bi quan trọng ngang hàng với Phật quả, vì nhờ có tâm đại bi mà ta tiếp tục làm các thiện sự lợi ích cho hữu tình sau khi thành Phật ạ. Dạ, thì ở đây muốn nói rằng là hạt giống Phật ở đây chính là chủng tử của Phật tánh, mà tâm đại bi lại quan trọng đối với việc thành Phật của ai là của mình nữa ạ. Tại sao chúng sinh là thành Phật được? Bởi vì là có hạt giống của Phật tánh ạ. Và Phật tánh là khả năng có thể hiểu rõ được bản chất tâm chân thật của mình ạ. Cho nên là ở đây là muốn nhấn mạnh cái pháp thực hành đại thừa chú trọng là buộc phải phải thực hành tâm đại bi ạ. Vì không có thực hành tâm đại bi sẽ không có được tâm bồ đề, mà đã không có tâm bồ đề rồi thì sẽ không dẫn nhập đạo theo đại thừa được ạ. Ở tiếp tục đoạn 2 thì mình thấy rằng đại bi cũng thiết yếu như nước và phân, vì nó giúp ta kiên trì suốt con đường ạ. Nó cũng như là áo giáp chống lại sự thiếu thốn trong khi làm những Phật sự hàng ngày của người con Phật ạ. Dạ, thì ở đoạn này ý muốn nói rằng giống như một cái cây ạ, cần phải có những điều kiện chất dinh dưỡng thiết yếu như là nước và phân ạ. Thì chính nhờ cái chất dinh dưỡng này thì cây nó mới phát triển được. Đây là một cái cách nó ẩn dụ ạ. Cũng giống như là việc thực hành tâm bồ đề giúp ta kiên trì suốt con đường, chính là con đường là đại thừa. Và tiếp theo là cuối cùng ạ. Cuối cùng, tâm đại bi quan trọng ngang hàng với Phật quả, vì nhờ có tâm đại bi mà ta tiếp tục làm các thiện sự lợi ích cho chúng sinh hữu tình sau khi thành Phật ạ. Thì ở đây nè, tâm đại bi là tâm yêu thương giúp đỡ người khác ạ. Để chống lại những cái gì ạ? Để chống lại những cái sự khó khăn trong khi làm những Phật sự hàng ngày của người con Phật. Đây đó chính là cái pháp hành ạ. Trong phạm vi lớn của hàng Bồ Tát nói rằng là cho nên cái phận sự hàng ngày của người con Phật chủ yếu là phải làm lợi lạc cho người khác. Khi họ gặp khó khăn thiếu thốn thì để vượt qua khó khăn đó thì chính cái động lực tâm đại bi này mong muốn chúng sinh hết khổ, tiếp tục công việc làm lợi tha. Cho nên tâm đại bi nó giống như cái áo giáp giúp đỡ và chống đỡ. Khi mà mình mặc áo giáp vào thì mình giống như là chống đỡ được những mũi tên hoặc là những cái vật nguy hiểm vào mình. Thì đây là cũng là một hình ảnh ứng dụ để nói tâm đại bi chính là áo giáp chống lại khó khăn, tiếp tục thực hành con đường đại thừa, làm lợi lạc cho chúng sinh khác ạ.
Ôi à, ta chẳng chút xem ba. Anh ngã là xuống như lắm phổ sinh, rồi anh đốt ba. Xin đừng nhớ vậy, nhưng chỉ đốt đi. 아니 부 부메 부 아 품 품에 돈도 좋나 아니 가서나 데 아니 파미 뉴도 되나스 니데지 테마다 도미누 바타비스와 니델스라 소데 데요카 니데지 테마타 근데 도미누 바타비 닝제 슈타 아니 샤 아니 잔이 신이 아니 조인스 닝제 디 곰바나 Tomar ani shembe so shembe la ninje goma la tomar ani shembe shembe ji la shembe ani so shembe ani look tabu la mine gomna kela des wa look tabu la ta gomna kela de tidar ani tidar tidar namsa namsa gonjuk dokpatar kinjel du gel yelani tagui ching ani shi jaja mitu sokla bapar ni ngosum du she chobe ni mitar gonda kya mebar mi chima tsare re shebe ani shebe dondo rigri tu tashin ani jigda dungal misebe ngane ani sulu nyemba natso shigi chilula samgos ta chalu dene samgos da sunge sarwa rangre rangre ani tetar sobar thonga na ta dinde chirwa sobar dinde sobar thonga na Look day, Chang Sam, Asian and Yam Yang, Mun Shemba Shiki, Luk Mango Soga, Mom Shemba and Shiki, Luk Mango Soga, Nama Ga Sesine, Chick Soju, Tani, Chick Da Soju, Tabe, Dambi Park, Shembe, Ani Tide, Luchik, Ani Yet, Damna Yoba, Ani Tide La Pay Capti, Bayu Sulship, Ani Rap, O the Nish Sumasova, Luke de Tila, Ani Lape Saka, the Bayu. Sulshebe rabdar ani jikta da dungel sokawa yus o dide sum do asti ala
ala so gen la gen la di rang re di lap na kha re re yin la rang re the
ta ape la na ngrang manso la re manso manso yin ngrang so gi
Và cuối cùng tâm đại bi quan trọng ngay hàng với Phật quả vì nhờ có tâm đại bi mà ta tiếp tục làm các thiện sự ích lợi cho chúng sinh sau khi đã thành Phật ạ. Và tâm bồ đề ạ. Tiếp theo là tâm bồ đề nơi bạn có năng lực yếu hay mạnh cũng tùy thuộc vào năng lực tâm đại bi và chưa Bồ Tát phải trải qua lộ trình tu tập nhanh hay chậm cũng tùy thuộc vào năng lực của tâm đại bi nơi họ. Do năng lực đại bi mà chưa Bồ Tát đi vào các mục điểm để tìm con đường nhanh và họ nhanh chóng hoàn tất con đường mật tông nhờ mãnh lực tâm đại bi trong họ. Ví như khi một đứa trẻ rớt xuống hố thì không ai nôn nóng cứu đứa bé cho bằng cha mẹ. Dạ, thì ở cái đoạn này là muốn nói rằng ạ, tại sao tâm đại bi lại quan trọng ngang hàng như Phật quả ạ? Vì chính Đức Phật ạ, vì chính Đức Phật sau khi đạt quả vị Phật thì nhất định phải có tâm đại bi mới giảng pháp được, chuyển pháp luân cho chúng sinh. Nếu như đã thành Phật rồi mà không có tâm đại bi thì sẽ không có chuyển pháp luân . Nên cái lý do là vì thương chúng sinh . Mong muốn chúng sinh thoát khổ và giải thoát được những cái nỗi khổ đó nên Đức Phật đã chuyển bánh xe pháp luân là giảng pháp . Và tâm đại bi cũng là cái chính là cái nguyên nhân thúc đẩy bước vào thực hành con đường đạo đại thừa. Cho nên chính là động lực quan trọng khởi nguồn gốc cho chặng đầu và quan trọng ở chặng giữa, giống như chất dinh dưỡng như nước và phân giúp ta kiên trì tiếp tục đi tới và quan trọng ở chặng cuối là sau khi đã thành Phật quả là động lực thúc đẩy tiếp tục làm lợi lạc cho chúng sanh . Cho nên tâm đại bi ở đây quan trọng ở chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối . Dạ, thì ở trong cái đoạn mình thấy là ở đoạn thứ hai muốn nhấn mạnh là ba chặng đường . Thì cái chặng đầu đó là gì ? Chặng đầu đó chính là tâm đại bi là nguyên nhân thúc đẩy bước vào thực hành con đường đại thừa, là một khởi đầu nguồn gốc quan trọng cho chặng đầu. Còn chặng giữa chính là gì ? Chặng giữa ở đây là mình thấy rằng đại bi cũng thiết yếu như nước và phân . Tại sao như vậy ? Vì giống như chất dinh dưỡng như nước và phân mới giúp kiên trì tiếp tục mình đi tới, thì giống như cái việc nhờ cái tâm đại bi này thì mình mới tiếp tục kiên trì mình thực hành pháp rồi đạt được cái tâm bồ đề, đạt được quả vị Phật, rồi đạt được quả vị Phật xong sau đó như thế nào, nhờ vào đạt được quả vị Phật đó mình mới đem lại giúp ích cho chúng sinh . Còn quan trọng ở chặng cuối là như thế nào ? Là sau khi đã đạt được Phật quả rồi . Thì cái động lực thúc đẩy tiếp tục làm lợi lạc đó là làm lợi lạc cho chúng sinh . Nên cái tâm đại bi ở đây quan trọng cả ba chặng luôn . Chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối . Dạ, tiếp theo là tâm bồ đề nơi bạn có năng lực yếu hay mạnh ạ, cũng tùy thuộc vào năng lực tâm đại bi và chư Phật, chư Bồ Tát ạ, trải qua lộ trình tu tập nhanh hay chậm cũng tùy thuộc vào năng lực tâm đại bi nơi họ. Dạ, thì ở đây á, muốn nói rằng á, là tâm bồ đề nơi bạn có năng lực yếu hay mạnh á, là vì tâm đại bi là nguyên nhân phát sinh ra tâm bồ đề. Thế nên á, tâm đại bi á, sẽ quyết định nên chất lượng của tâm bồ đề. Ví dụ như là mình để có được làm ra được một món thức ăn ngon á, thì mình phải phụ thuộc vào các chất lượng của nguyên liệu đó có tốt hay không ạ, thì mới ra được một món thức ăn ngon. Thì cho nên ở đây á, là tâm đại bi phải như thế nào, tâm đại bi càng mạnh bao nhiêu, mãnh liệt bao nhiêu và sâu sắc bao nhiêu thì tâm bồ đề đó cũng sẽ vững mạnh và sâu sắc bấy nhiêu. Và tiếp theo á, mình thấy rằng là do năng lực và do năng lực đại bi mà chư Bồ Tát đi vào các mật điển để tìm một con đường nhanh, và họ nhanh chóng hoàn tất con đường mật tông nhờ mãnh lực tâm đại bi trong họ. Ví như khi một đứa trẻ rớt xuống hố lửa thì không ai nôn nóng cứu đứa bé cho bằng cha mẹ nó. Dạ, thì ở đây á, muốn nói lên cái gì ạ? Muốn nói lên là lộ trình tu tập và tiến triển nhanh hay chậm á, của chư Bồ Tát lớn hay nhỏ sẽ phụ thuộc vào động lực phát tâm đại bi của mình lớn hay nhỏ ạ, làm lợi lạc cho chúng sinh. Và nhờ cái năng lực tâm đại bi lớn mạnh cho nên chư Bồ Tát như thế nào tìm cách nhanh nhất để thành Phật á, giúp chúng sanh nên tìm đến con đường gì ạ? Đó chính là con đường mật điển ạ. Nhanh chóng để đạt được Phật quả. Thì ví như một đứa trẻ rất như ở đây là một ví dụ ạ. Ví như khi một đứa trẻ rớt xuống hố lửa thì không ai nôn nóng cứu đứa bé cho bằng cha mẹ nó. Dạ, tiếp theo mình thấy rằng là khi mới thiền quán về tâm đại bi, hãy quán tưởng trước mắt mình một con cừu đang bị đồ tể làm thịt. Bạn sẽ khởi tâm thương xót một cách dễ dàng và nhanh chóng. Và hãy quán cái cách nó bị giết rất tàn bạo và cách nó chết trong trạng thái đau đớn hãi hùng. Con cừu bị đặt lật ngửa, bị trói bằng một sợi thần. Nó cũng biết mạng sống của nó đang bị đe dọa, nhưng bất lực, không thể thoát, không người che chở, cũng không nơi nương tựa. Đôi mắt nó đẫm lệ nhìn trừng trừng vào mặt người đồ tể. Và ở cái đoạn này á, là muốn nói lên là ví dụ về tâm đại bi ạ. Thì tại sao ví dụ về tâm đại bi muốn nói lên á, là cái cách thiền quán để tăng trưởng tâm đại bi như thế nào ạ? Đó là thiền quán như thế nào? Đó là thiền quán về những cái nỗi khổ mà của bản thân đã trải qua bao nhiêu, thì chính những cái chúng sanh đó cũng từng trải những nỗi khổ đau đấy bấy nhiêu ạ. Thì
Ôi à, ta thế tar, anh ấy chỉ thằng là thuộc vào thế sinh đồ, thà ta so sánh mà lấy phần rỉ là, sao cái gì vậy? Anh ấy lúc thế ta kia, lúc là lúc thế ta kia, ngã chỉ khi chạm lấy thế ta khi bờ mẹ bơi xuống, thế đó anh ấy xem rap ngắm em, rằng gì mà chế sul sam này nhìn chế gom, rồi mà chế sul, alé, xem rap ngắm em anh ấy rằng gì mà chế sul sam này, anh ấy nhìn chế gom, là nhỏ Hada lung simba nam dang keme chul sams ro den sam ten ani tsedi ame kyang dunga ji gula long chobala ani dunga ji gula long chobala ningje gom ten nyen nyendel so shenam ji ja tsedi ani sochi 아 틱퉁 코나라 존신 타다 토리 네갑나 둥알 토리게라 토리기 네갑나 둥알 숨기 와 둥알 숨기 날신도 다도 텔레 아니 체체위 년도 둥알 년주지 줄라 좀바다 테르마세 심데 탐테짱 둥아다 둥아지 줄라 체체바 임베 아마 진진 디다 둥아다 둥아지 줄다 테나 치마루 아니 대달 다기 차오 시 이제 전부 깨진이야.
야 thông khi trông thấy một con cừu bị giết ta tự hỏi không biết nó có đủ thông minh để biết chuyện gì đang xảy ra cho mình không ạ. Thì có một lần đồ tể trói thêm một con cừu để làm thịt sau khi đã giết vài con khác trong bầy cừu. Trong khi đồ tể đặt con dao xuống để trói con cừu mà ông sắp làm thịt, con cừu đứng cạnh con dao liền đã tung đứt lên để lắp dao. Câu chuyện này chứng tỏ loài vật cũng biết đau khổ, sợ hãi trước cái chết. Trong bầy cừu đang nhẫn nhơ gặm cỏ non trên sườn đồi, ta phải thấy rằng trước sau gì chúng cũng sẽ bị dẫn đến chỗ làm thịt và chịu chung số phận với những con cừu đang bị giết. Và khi thiền quán tâm bi, hãy nghĩ những con cừu ấy đã từng làm mẹ mình trong nhiều đời quá khứ. Sau khi triển khai được tuệ quán đi sâu đề tài này, hãy nhớ lại những pháp thiền quán về nỗi khổ ở các đọa xứ mà ta có thể phải trải qua, rồi quán các hữu tình như mẹ mình sẽ trải qua và đang trải qua những nỗi khổ ấy. Một số bị thiêu đốt bằng sắc nung đỏ và uống nước đồng sôi trong những địa ngục. Một số tái sinh làm ngạ quỷ bị nỗi đói khát hành hạ. Hãy khai triển tâm thương xót họ và nghĩ như sau ạ. Dạ, thì ở trong đoạn này cái điểm quan trọng ở đâu ạ? Là ở đây ạ. Khi thiền quán tâm bi ạ, hãy nghĩ những con cừu ấy đã từng làm mẹ mình trong nhiều đời quá khứ ạ. Và sau khi triển khai được tuệ quán đi sâu đề tài này, hãy nhớ lại những pháp thiền quán về nỗi khổ ở các đoạn xứ mà ta có thể phải trải qua, rồi quán các hữu tình như mẹ mình sẽ trải qua và đang trải qua những nỗi khổ ấy ạ. Dạ, trước tiên ạ, thì mình phân biệt ạ, mình cần phải phân biệt đâu tâm từ là như thế nào và tâm bi như thế nào ạ. Dạ, tâm từ là tâm yêu thương ạ, muốn chúng sinh hạnh phúc. Còn tâm bi là tâm thương xót ạ. Thấy chúng sinh khổ thì tâm mình sẽ thấu cảm mà mình quản thắc nên những cái nỗi khổ của chúng sinh, nên mong muốn cho chúng sinh hết khổ. Như vậy ạ, muốn chúng sinh hết khổ thì phải thấy được nỗi khổ của chúng sinh đó ạ. Như vậy làm thế nào để cảm nhận được nỗi khổ của người khác? Dạ, vì tâm mình không phải là tâm của người khác, không có cảm nhận được nỗi khổ tột cùng của họ được ạ. Nhưng để cảm nhận được nỗi đau của họ thì cái cách quán chiếu để thấu cảm được nỗi đau tương đồng của họ thì trong đoạn văn có ghi là mình phải nghĩ rằng cái nỗi khổ của mình, cái nỗi nghĩ rằng mình sợ khổ bao nhiêu thì cái người khác cũng sợ khổ bấy nhiêu ạ. Vì tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau ạ. Dạ, và hãy triển khai tâm thương xót và nghĩ như sau ạ. Thì lúc này á, muốn nói rằng á, là ba cái đối tượng thiền quán về tâm đại bi á, là gồm có là ba đối tượng đó. Là đối tượng thứ nhất á, là cái người thân mà gần nhất trong gia đình á, là mẹ của mình ạ. Và còn đối tượng á, và đối tượng thứ hai á, là người dân ạ. Người dân, ý người dân ở đây á, là mình không có thân cũng không có ghét, không có bám chấp cũng không sân hận với họ. Còn đối tượng thứ ba là người mình không ưa và cũng không ghét ạ. Dạ, nên cái đoạn ở phía dưới tiếp là sự khác nhau duy nhất giữa đàn cừu đang gặm cỏ xanh trên đồi và con cừu đang bị làm thịt chỉ là vấn đề thời gian. Những người phạm tội chắc chắn sẽ rơi xuống các đọa xứ như con cừu đang bị giết, mặc dù hiện tại trong họ có vẻ tự do hạnh phúc, song họ chính là những người đang hướng đến các đọa xứ ạ. Dạ, thì ở đoạn này là hướng dẫn thiền quán phát triển tâm đại bi ạ.
Đó, anh đi, như xem một kia chính. Đó, kia cao ở Nam Lan, bích xúc cả thế gồm. Sáng qua, anh đi, sáng qua số là kia cả nà, kia vô trình kia cấp tàn, kia vô trình kia vô chung ngân đà trình, kia vô trình kia cấp tàn, xăm bí kia vọng. Ninja Chimbo Jula Jebetini, Daniza Chimbo Jula Jebetin in this Sungo Sarva, Ninja Chimbo Jula Jebetini, Semje Damje, Dungalda, Tendo Ame, Bucheba Adan Netako, Tabi, Dungaljin Shigla, and the Sembashin Satungi, Setsunjetu, and Satungi, Setsunjetu Chuna, Jeba in Shings. Yeah, Dungali, Tendo Samji, Ninja Ni. Nyeranda tumo yinje ni laswa anya dungalda tyaor de bi samni yinje ne nyeranda tumo yinje ni las da dungale kyobdo ji yinje ne tekje tumo ma yimbe yimbe ani chima di ke bar ches ena dida ke ga yang ke tab la chomba chembo ke de begos na rani na nyoe ne tago tenda shi mission na wa tona Rani ji nyawa jinsun du chene, ningzi kya wa shin, kibu chungdun ji kapsu, korwa da nyensun ji dungal rangten du lekbar gomba namla, ani kyes. Semja la che shing pangbe yuwan ki chamba dang, dewa dang dendu ki chamba ni, chamba ra chungyang, chi cheda tabi kyabar, ani chungse yus. Yuwan ki chamba ni, marse tinten tinso sum ji tang shings, rwa. Ah, they any yinje, keber a chebe, yinje chumongudu, and it never dogos. Dewa da tendugi chamba da, yinjela, and it yunde kurumgi neba, mes, ya.
Melody, yinjela, gumtu kurumgi neba, mediba to rebella.
Very, dan yinjela, yunde kurumgi neba, medelisung doa de la roa.
Dạ, rồi hãy thiền quán về tâm bi đối với mẹ mình trong đời này bằng cách xét những nguyên nhân khổ đau bà đã tạo và hậu quả đau khổ bà sẽ chịu. Hãy thiền quán như sau để triển khai tâm đại bi. Người ta chịu lao nhọc để kiếm sống, nghĩa là họ đang phạm tội và phá giới. Dạ, ở đoạn đầu tiên là nói về cái đối tượng thiền quán phát triển tâm đại bi á, là người thân gia đình của mình, là mẹ của mình ạ. Còn đoạn thứ hai á, là hiện tại họ tạm sống cuộc đời sung sướng nhưng vẫn đang trải qua ba hình thái khổ khổ, hành khổ và hoại khổ, và sẽ trải qua nỗi khổ lớn hơn trong các tòa xứ vì họ không biết mình đang gây nhân để tái sanh vào đấy. Lại nữa, tất cả hữu tình đang đều tạo khổ và nhân của khổ. Thật tốt à, biết bao nếu những hữu tình đã làm mẹ tôi đây sẽ không chịu khổ và không gây những nhân khổ, tôi sẽ giúp cho đạt được điều này. Dạ, cái đoạn này cũng là ví dụ của thiền quán phát triển tâm đại bi. Nhưng mà ở đây là muốn nói rằng là mình thiền quán tâm đại bi với những cái người mà mình không có thương và cũng không có ghét, cũng không có bám chấp hay sân hận với họ. Còn đối với đoạn tiếp theo là rồi bạn hãy làm pháp thiền khó hơn, ấy là phát triển tâm bi đối với những người mà bạn thấy rất khó thương. Nếu bạn thấy khó phát triển tâm bi đối với những chúng sinh như Phạm Vương chẳng hạn, thì hãy khai triển pháp quán theo phạm vi trung bình ạ. Và đối tượng thứ ba này là thiền quán về tâm đại bi, đó là đối với những kẻ thù của mình hoặc là những đối với những cái người mà mình không có ưa, không có thích ạ. Dạ thì nói chung là đoạn này á, là đầu tiên á là phải là thiền quán tâm đại bi với người mẹ thương yêu thương thiết trong gia đình. Tại sao lại là đối tượng đầu tiên? Vì người mẹ của mình là mình sẽ rất là dễ dàng, mình sẽ quán tưởng được với mẹ vì người mẹ chính là lo cho mình, chăm lo cho mình từ lúc còn nhỏ cũng mới sinh ra ạ. Thì mình sẽ cảm thấu rõ ràng hơn. Khi mà quán tâm đại bi á, đối với đối tượng người thân thiết đã thuần thục rồi, như là đối với người thân như là mẹ của mình ạ, thì chúng ta sẽ tiếp tục thiền quán với những đối tượng mình không thương hoặc là không ghét ạ. Thì sau khi thiền quán tâm đại bi đối tượng thứ hai này đã thuần thục luôn rồi, thì đối với quán tưởng tâm đại bi đối với người mà mình không thương, không bám chấp, cũng không sân hận á, đã thuần thục, thì chúng ta sẽ tiếp tục phát triển thêm một cái bước thiền quán tâm đại bi đó nữa ạ. Khó hơn đó chính là đối với kẻ thù và người mình không có thích hay ghét ạ. Dạ, nếu bạn thấy khó phát triển tâm bi đối với những chúng sinh như Phạm Vương chẳng hạn, thì hãy khai triển pháp quán theo phạm vi trung bình ạ. Dạ, tại sao lại mình lại 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 khó phát triển tâm đại bi đối với những chúng sinh như Phạm Vương. Và Phạm Vương ở đây ý muốn nói lên là vua trời Phạm Vương Đế Thích nè. Dạ. Là khi mình ý muốn nói là khi mình đang khổ thì tất nhiên á thì mình phải phát tâm thương chúng sanh những khổ hơn mình à. Mình thường á, mình thường hay lơ đi những chúng sinh tốt và hạnh phúc giàu có hơn mình. Mình sẽ so sánh là tại sao ạ? Họ lại sung sướng hơn mình, lại phát tâm đối với họ vì họ đã có những điều kiện hơn mình hết rồi ạ. Thì cho nên á, vì vua Phạm Vương Đế Thích ở đây á, có đầy đủ tất cả các thịnh vượng rồi thì tại sao mình lại phát tâm với vua Phạm Vương chi vậy ạ? Dạ, thì đây chính là tâm thế gian của mình à. Tại vì mình có cái tâm á, ồ cái người đó hơn mình rồi thì mình không có cần phải phát tâm với họ. Còn đối với người thấp hơn mình thì chưa bằng mình thì mình sẽ dễ phát tâm từ bi với họ hơn ạ. Nhưng á, nhưng mà ở đây á, tâm đại bi á, là phải cần phải hướng tới tất cả các chúng sinh ạ. Nên mình á, cũng nên phát tâm với những người có cuộc sống tốt hơn mình á. Và tại vì xét cho cùng vua Phạm Vương Đế Thích á, và vẫn còn như là vẫn còn trong luân hồi à, vẫn còn có những cái khổ đau và những cũng phải đối diện những khó khăn với những ác nghiệp ạ. Và khi mà sau khi phước hết thì cũng sẽ đọa vào những cái đọa xứ mà thì mình cần phải phát tâm thương xót và tâm đại bi cả với những người có điều kiện hơn mình ạ. Và tiếp theo mình thấy những tiêu chuẩn chứng tỏ bạn đã phát triển tâm đại bi trong dòng tâm thức là như sau ạ. Bạn đã khai triển được tâm đại bi nếu dù khi ăn, khi uống, bạn đều nghĩ đến tất cả hữu tình và muốn cho tất cả đều thoát khổ như một bà mẹ đang lo cho đứa con cưng đang bị cục ngã vì một cơn bệnh tai hại ạ. Như tại vì là tâm đại bi yêu thương của mình á, cần phải gần giống là tâm yêu thương của người mẹ đang lo cho đứa con yêu quý hết cỡ đang gặp những căn bệnh nan giải à. Thì chính vì đó là mong muốn lo lắng là cho đứa con mình mau hết bệnh à. Thế nên tâm mình cũng sẽ đau đớn chăm lo chúng sinh cũng giống như là người mẹ lo cho đứa con à. Nên tâm mình cần có những cái trải nghiệm được như thế, đó chính là trải nghiệm tâm đại bi đến tất cả chúng sinh ạ. Và đây cũng là tiêu chuẩn xác định mình có tâm đại bi hay không ạ. Dạ, đó là đoạn tiếp theo ạ. Đoạn tiếp theo trang 170. Dạ, tâm bi. Tâm bi lòng mong ước cho chúng sinh thoát khổ thì thanh văn duyên giác cũng có, nhưng lòng xót xa muốn thực sự cứu vớt chúng sinh ra khỏi đau khổ thì chỉ đại thừa mới có. Bởi thế, ta nên triển khai tâm bi thuộc loại sau này. Nhưng đấy là những điều rất khó triển khai và ta cần nhiều kỹ thuật ạ. Ai đã từng bị bệnh nặng thì khi gặp những người đồng bệnh cũng dễ khởi tâm thương xót vì cái cầu đoạn trường ấy chính họ đã đi qua. Bởi thế, ta sẽ dễ dàng phát sinh tâm bi sau khi thiền quán về nỗi khổ của sinh tử và của đại xứ mà chính mình có thể trải qua như đã tả trong phạm vi nhỏ và trung bình ạ. À. Dạ, thì ở trong đoạn này ý muốn nói là gì ạ? À? Là tâm bi này ạ. À. Dạ, tâm bi lòng mong ước cho chúng sinh thoát khổ. Thì tâm bi này đó chính là trong bốn cái vô lượng tâm á, thì gồm có từ bi và hỷ xả. Thì tâm bi này đó là trong bốn vô lượng tâm ạ. À. Thì đối tượng của tâm á, đối tượng của tâm của tâm bi á, là đều hướng tới tất cả các chúng sinh. Dạ, hàng ví dụ như là hàng thanh văn duyên giác có hướng đến tất cả chúng sinh, mong muốn chúng sinh được được vui, được hạnh phúc á, thì đó là tâm từ vô lượng ạ. Còn tâm muốn chúng sinh hết đau khổ á, là tâm bi ạ. Dạ, tâm từ là muốn chúng sinh được an vui, còn tâm bi là muốn chúng sinh hết đau khổ. Thì hàng Bồ Tát cũng có tâm như vậy. Thì mình đặt ra câu hỏi rằng vậy như vậy là có sự khác biệt như thế nào giữa tâm bi của hàng Thanh Văn Duyên Giác và tâm bi của hàng Bồ Tát ạ? À? Thì khác biệt ở đây á, là chính là lòng xót xa muốn thực sự cứu vớt chúng sinh ra khỏi đau khổ chỉ có Đại Thừa mới có ạ. À? Dạ, mình nhìn vào trong sách thì mình thấy là có câu đó. Thì ý muốn nói rằng là hàng Thanh Văn Duyên Giác nghĩ mình khổ và cũng biết chúng sinh đang khổ luôn, có hướng tâm mong muốn cho chúng sinh hết khổ. Nhưng cái tâm mong muốn lớn mạnh thúc đẩy mà mình phải đứng dậy mình hành động muốn cho chúng sinh hết khổ, thì chỉ có này là chỉ có hàng Bồ Tát mới có mãnh liệt như vậy thôi. Này tâm bi đủ lớn mạnh mãnh liệt thúc đẩy hành động thực sự cứu vớt, tâm lợi tha cho người khác chỉ có hàng Bồ Tát mới có thôi ạ. Bởi thế ta sẽ dễ dàng phát triển tâm bi sau thiền quán về nỗi khổ của sinh tử và của đại xứ mà chính mình có thể trải qua như đã tả trong phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình ạ. Dạ, thì ở đây là tâm bi của chư Bồ Tát thì lòng xót xa thực sự cứu vớt chúng sinh ra khỏi đau khổ. Còn tâm bi trước của hàng Thanh Văn Duyên Giác và tâm bi sau là chính là hàng tâm bi của chư Bồ Tát. Mình phân biệt ra là tâm bi trước ở trong đoạn này nói là hàng Thanh Văn Duyên Giác, còn cái tâm bi sau là đề cập đến là tâm bi của chư Bồ Tát ạ. Dạ, ở đây thì chủ yếu là muốn nói đến luyện tâm ở phạm vi lớn là tâm bi của chư Bồ Tát thôi ạ. Nhưng đấy là điều rất khó triển khai và ta cần nhiều kỹ thuật. Thì mình hiểu như kỹ thuật này là gì ạ? Thì kỹ thuật này là những cái phương pháp thực hành tâm đại bi ạ. Tâm Phật đại bi ạ. Và chính họ mình thấy rằng là khởi tâm thương xót vì cái cầu đoạn trường ấy chính họ đã đi qua. Ở đây muốn nói là qua cái phạm vi nhỏ và trung bình mình biết được nỗi khổ của cõi ác và cõi lành như thế nào. Vì mình sợ những cái đau khổ, nỗi khổ như vậy thì chúng sinh khác trong luân hồi cũng sợ những nỗi khổ như vậy luôn ạ. Vì đó mình sẽ dễ dàng phát tâm thương xót, cảm thông hơn đối với nỗi khổ của chúng sinh và mong muốn chúng sinh thoát khỏi những lo sợ nỗi khổ đó ạ. Và tiếp theo là tâm từ. Thì tâm từ lôi cuốn ta đến với hữu tình, khiến ta thương yêu tất cả, cũng là một hình thái của cái tâm mong cho ai nấy đều được hạnh phúc ạ. Nhưng cái sau chỉ có tính cách tổng quát, cái trước có tính cách đặc biệt ạ. Dạ, thì ở đây muốn nói rằng là tâm từ lôi cuốn ta đến. Dạ, ở đây thì con xin phép là chỉnh lại một xíu theo giống như trong văn bản tiếng Tạng ạ. Là ở đây là cái tâm từ bi, cái tâm từ lôi cuốn, ta đến với chúng sinh hữu tình á, là cái tâm từ thứ nhất ạ. Còn cái tâm thứ hai á, là tâm từ yêu thương, mong muốn tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc, đều là hình thái của cái tâm từ. Nhưng á, cái sau á, chỉ có cái tính tổng quát. Cái sau có tính tổng quát, ý muốn nói đến là tâm từ thứ hai yêu thương, mong muốn tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc. Đó là cái một cái tâm từ có tính tổng quát. Còn cái tâm từ mà lôi cuốn ta đến với hữu tình á, khiến ta yêu thương tất cả, thì cái tâm từ này chính là cái tâm từ đặc biệt ạ.
Dạ. Thơ. Gurum nyaba mes lamrim chemur tinsoi jukdok ther dewa dang tendo ji chamba gomzul sung ba tar ani gashila tedar ning je ngon du gomna rung mos wa inje ngon chongsul menga lukdar chena dewa da tendo ji chamba ning je je su goms wa dewa da tendo ji chamba de ning je je su gom tene laksam da jukpa yimbe tedar na dewa da tendo ji chamba chor ani chamder gomshing lamrim chemoy saje tar Ningje Mundua, Yongi Chamba Dane, Jose Sam Gosum. That to Balak Samni, my Kur Pula Babashin, Sende Tamji Duma Sewatan, Roa, and it Dewa Duba, Dewa Tamje, Dube Kur, Rangi Kene, Sanji Gesala, Anni, Da Rangi Goje, Anni Takje Bani, Anni Nerali Hag with somebody's. Perna, Michigan yang du lunga tongwa maso ni, te donje chu na, jima ru nyeba tabo ni, chamba nyingje chamba, nyingje nyita zungshing. Tedar mashakbar, ranji donjur lotak cheba ni, laksam dan dawe, ani chir, chamba dan nyingje tsam nyerang la yue jang, sruwa, nyendu da ranji sungu sara, nyerang la yue jang, laksam denda ani nyerang la mes laksam didang ani tinse ikagi kur kur kelune pena ta pesha wasara pena songbe norje nyor zomba dang song ta cheba singi lo ta cheba dang machi bi khebar yin che ani lamari bu che yi sung sung ya
gen lai ti nying che chang ba thang hak sam di chen go yu re we gen la
kare nying che kare
nying che chang ba thang hak sam
ka du
hak sam gen lai ti tu ba hak sam hak ba hak sam ne gen la
lak sam che dang lak sam den da ani ye rang la dang da twa tu ba lak sam ni lai do lak sam di kare se na ai kurs phula baba shin sem je dam ju yu dungal sel wa dang dewa tam je dube kur rangi kene sanje ge sarani darangi goje ani thag che bani ani nyera le lag be samba des nyera le lag be samba des sa pena pe sha do mi shi yang du lo aton wa masonis yang du lo masone te donje chuna chi maru nya ba tabu ni ani chamba da nying je ni da zung sing ani ro che te dar ma sha ba rangi donju lo da che bani lag sam da dai is oh ya
lại quay lại trang 170 ạ tiếp theo tâm từ lôi cuốn đến với hữu tình ạ khiến ta yêu thương yêu tất cả hồi nãy con có chỉnh lại theo giống như trong văn bản tiếng Tạng á muốn nhấn mạnh đó là hai cái tâm này là tâm đều là mang cái hình thái là của tâm từ nhưng mà cái tâm từ đặc biệt đó chính là tâm từ lôi cuốn ta đến với hữu tình còn tâm từ thứ hai á là tâm từ yêu thương mong muốn tất cả chúng sinh ạ vậy mình sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao lại có sự khác biệt giữa hai tâm từ này ạ thì cái tâm từ thứ nhất á là nó là bước thứ 4 trong 7 lớp nhân quả. Vì nhờ các bước có hiểu rằng tất cả hữu tình là mẹ, nhớ lại lòng tử tế của họ và mong đền đáp sự tử tế ấy, hội đủ tất cả các điều kiện ấy thì sẽ tạo thành tâm từ đủ lớn mạnh thôi thúc sẽ ra hành động. Khi mình mong muốn tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc thì đó chính là tâm từ tổng quát ạ. Nhưng đối với tâm từ với mẹ của mình á thì mình muốn mẹ mình hạnh phúc và cái tâm từ mà muốn bạn của mình hạnh phúc thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau, sắc thái nó khác nhau. Bởi vì sao ạ? Vì một người á, người mẹ mình có công nuôi dưỡng chăm lo cho mình thì chính vì vậy động lực của tâm từ thôi thúc mãnh liệt hơn khiến mình thực hiện một cái hành động cụ thể ngay lập tức là giúp cho mẹ của mình liền. Dạ. Còn cái tâm thứ nhất á, xem chúng sinh hữu tình là mẹ của mình cho nên á, mới nhớ lại được sự tử tế mong đền đáp công ơn của mẹ được hoặc là mình cho nên á, cái sắc thái tâm thứ nhất đây á, là đặc biệt mãnh liệt hơn so với tâm từ chung mong muốn tất cả chúng sinh được hạnh phúc ạ. Dạ. Thì ở đây mình thấy rằng tâm từ thứ tình yêu lôi cuốn ta đến với hữu tình là tổng thể của ba điều hiểu rằng tất cả hữu tình là mẹ, nhớ lại lòng tử tế của họ và mong đền đáp sự tử tế ấy ạ. Việc này nhất thiết phải đi trước tâm bi vì nó làm phát sinh tâm bi. Tâm bi và tâm từ mong muốn hạnh phúc không có một tương quan nhân quả cố định ạ. Và một chương trong tác phẩm những giai đoạn lớn của đạo lộ đề cập sự đền đáp lòng tử tế của hữu tình chỉ cách nào để thiền quán về tâm từ mong muốn hạnh phúc và thật thích hợp cho bạn để thiền quán về tâm từ này trước khi thiền quán về tâm bi ạ. Tuy nhiên thì thiền quán về tâm từ sau khi thiền quán về tâm bi thì lại phù hợp với những chỉ giáo truyền thống về cách tu tập ạ. Và ở đây thì mình sẽ đặt ra một câu hỏi ạ là việc tâm bi và tâm từ mong muốn hạnh phúc không có một tương quan nhân quả cố định nhưng mà tại sao trong 7 lớp nhân quả ạ thì mình thấy rằng là có sự sắp xếp giữa các bước với nhau ạ thì theo cái trình tự lớp nhân quả bước nào đi trước sẽ là nhân còn bước nào đi sau sẽ là quả ạ cho nên đi trước là tâm từ và đi sau sẽ là tâm bi ạ còn bước thứ tư là nhân còn bước thứ năm là quả nhưng tại sao lại ghi rằng tâm bi và tâm từ mong muốn hạnh phúc có một tương quan nhân quả cố định thì lúc này mình có thấy rằng mâu thuẫn với bảy lớp nhân quả hay không ạ? Thì ở đây nói rằng tâm từ tâm bi có tương quan tương quan nhân quả là nói chung ở đây như thế nào, xem sắc thái tâm từ muốn chúng sinh hạnh phúc ạ, còn tâm bi là muốn chúng sinh hết khổ. Mà chúng ta thấy cái sắc thái muốn chúng sinh hạnh phúc, muốn chúng sinh hết khổ thì không có liên quan gì với nhau hết trơn á. Nên ở đây mới có câu nói rằng á, là không có một tương quan nhân quả cố định. Nhưng á, mà điều này là chỉ nói đến chung chung thôi, là một cái tâm từ chung chung. Nhưng ở đây là trong bảy lớp nhân quả này á, là không phải là một tâm từ tổng quát nói chung, mà ở đây á, là một cái tâm từ đặc biệt. Nên ở phía trên có nói rằng tâm từ lôi cuốn ta đến với hữu tình, đó là tâm từ đặc biệt trong bảy lớp nhân quả. Thì chính cái tâm từ đặc biệt này á, mới lôi cuốn chúng sinh, mới lôi cuốn ta đến với chúng sinh hữu tình. Bởi vì sắc thái yêu thương của tâm từ này, như vậy mình sẽ đặt hỏi là sắc thái yêu thương của tâm từ này đến từ đâu ? Thì đến từ việc mong muốn gì ? Mong muốn ta đối với chúng sinh hữu tình. Bởi vì sắc thái yêu thương tâm từ này là mong muốn là đền đáp công ơn người khác, thế nên sắc thái yêu thương này rất là mãnh liệt, nên góp phần thúc đẩy mãnh liệt tâm bi phát sinh, mong muốn chúng sinh hết khổ . Nếu mà không có tâm từ này, có nghĩa là tâm từ đặc biệt thì vẫn có thể phát sinh được tâm đại bi. Nhưng mà nếu mà mình bỏ cái bước 4 trong 7 bước nhân quả, mình mới đặt ra câu hỏi như vậy, từ bước 3 trong 7 lớp nhân quả trực tiếp qua bước 5 thì có được hay không ? Thì câu trả lời là có thể được. Tại vì cái việc mà mong muốn đền đáp công ơn cha mẹ, cái việc đền đáp công ơn cha mẹ là thấy cha mẹ mình thương xót và muốn cha mẹ mình hết khổ. Như vậy là từ bước 3 trực tiếp qua bước 5 là không thông qua bước 4 là được . Nhưng tại sao lại có bước 4 ? Cái bước 4 lại chen vào giữa là vì ý muốn nói rằng là giúp tăng trưởng . Giúp tăng trưởng tình yêu thương mãnh liệt hơn. Và chính vì cái tình yêu thương thúc đẩy mãnh liệt nên muốn đứng dậy ngay lập tức là giúp đỡ tình yêu thương cho người khác . Cho nên từ bước 3 mà nhảy qua bước 5 được, nhưng mà sẽ khó. Nhưng mà nếu mà chèn thêm bước 6 ở bước 4 ở giữa thì giúp phát sinh tâm đại bi dễ hơn . Cho nên mình nói rằng cũng phụ thuộc nhân quả, phù hợp với trong chuỗi của bảy lớp nhân quả luôn . Thì trong đại luận Lâm Rim cũng nói rằng nên làm như vậy thì sẽ dễ phát sinh tâm đại bi hơn . Nên cái đoạn này là muốn nhấn mạnh là cái tâm từ gì ? Tâm từ là tâm từ đặc biệt . Còn nếu mà trong cái câu mà mình thấy rằng tâm bi và tâm từ mong muốn hạnh phúc không có một tương quan nhân quả cố định, thì mình phải phân biệt ra rằng một cái tâm từ tổng quát là tâm bi . Và nguyên nhân thứ 6 là tâm vị tha. Thì tâm vị tha cũng như ta có trách nhiệm cứu mẹ mình, ta hãy gánh lấy trách nhiệm làm cho tất cả chúng sinh thoát khổ và được an vui. Bạn phải quả quyết, chỉ có ta sẽ đưa chúng đến Phật quả. Đây là hạnh vị tha khác hẳn thanh văn duyên giác. Như vậy, thấy một người sắp nhảy xuống vực, bạn nghĩ không ai cứu họ sao? Một phản ứng như thế là phản ứng của tâm từ và tâm bi. Nhưng thay vì chỉ nghĩ vậy thì bạn quyết định chính mình sẽ là cứu người ấy. Lòng vị tha cũng tương tự như thế. Thanh văn duyên giác nói chung cũng có tâm từ bi nhưng không có tâm vị tha. Và ở đoạn này ý muốn nói rằng gì ? Dạ, thì tâm vị tha sẽ hướng đến đối tượng hướng về ai ? Thì cái tâm vị tha này sẽ hướng về tất cả các chúng sinh . Và cái sắc thái của tâm vị tha này là gì ? Đó chính là gì? Vì hướng về tất cả chúng sinh mà mình sẵn sàng nhận lãnh cái trách nhiệm là về bản thân mình, và chính mình sẽ là người giúp cho chúng sinh hết khổ và đạt được an lạc . Ở đây là nói rằng thằng thanh văn duyên giác nói chung cũng có tâm bi nhưng không có tâm vị tha. Thì ở đoạn trên là có nói rõ là hàng thanh văn duyên giác là có tâm từ, có tâm bi . Cũng có thấu hiểu được nỗi khổ của chúng sinh . Nhưng mà cái động cơ cái lòng từ bi không chưa có đủ mãnh liệt như là cái tâm từ bi của hàng Bồ Tát ạ. Vì khi mà hàng Bồ Tát phát tâm từ bi mãnh liệt ấy, là hàng Bồ Tát sẽ đứng dậy thúc đẩy cái hành động giúp đỡ người ngay lập tức ạ. Hàng Thanh Văn Duyên Giác là nói chung thì cũng có tâm từ bi nhưng không có tâm vị tha, còn và vì chưa có đủ mãnh liệt đứng lên để đảm đương trách nhiệm thực hiện cái việc làm là ngay lập tức cứu cho chúng sanh, thấy chúng sinh khổ là cứu ngay, thì chỉ có hàng Bồ Tát có chịu dấn thân, chịu lãnh trách nhiệm làm cái việc đó. Dạ hôm nay lớp mình thầy sẽ hướng dẫn đến nguyên nhân thứ 6 tâm vị tha. Lô kênh ạ, kênh trên trời kênh ạ.